Một lần nữa kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em yêu dấu ở trong Chúa. Thật ra bài giảng này đúng ra tôi đã giảng hôm tháng 11, nhưng mà vì một vài lý do tôi không có giảng, cho nên nó đôn lên tháng 12, cho nên chúng ta sẽ phải nghe lại bài giảng này. Bởi vì tôi biết rằng một số người cũng không có thích nghe tôi giảng lắm, bởi vì giảng không có êm tai. Nhưng mà khi tôi biết điều đó nhiều chừng nào thì tôi lại càng phải trung tín ở trong sự giảng dạy nhiều chừng nấy. Bởi vì sứ đồ Phao-lô ông nói trong Ti-mô-thê nhì đoạn 4, tôi muốn quý cụ quý bà mở ra đoạn này để chúng ta có thể nghe và chúng ta có thể thấy, để chúng ta có thể biết được một vài điều. Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, sửa trị, nài khuyên, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Và câu 3 ông nói như thế này: vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai. Và đây là cái điều mà sứ đồ Phao-lô ông nói trong cái thế kỷ thứ nhất đó. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy rằng trong nhiều hội thánh của Chúa, chúng ta không có muốn nghe những lời chói tai, chúng ta muốn nghe những lời êm tai. Và đây là cái thời kỳ mà sứ đồ Phao-lô nói và hội thánh của Chúa đang trải qua. Vậy tôi nhờ ơn Chúa để tôi có thể làm được điều gì cho công việc của Chúa, cho hội thánh của Chúa, thì đó là bổn phận và trách nhiệm của tôi, như tôi nói. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm ở trong một cái phân đoạn mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không có thích thú lắm, nhưng mà vì sự sống còn, vì đức tin của chúng ta, vì sự phục vụ của chúng ta, và chúng ta sẽ học để chúng ta cùng suy gẫm. Cho nên trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta cùng hiệp ý với tôi một lần nữa, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn chúng ta ở trong lời của Ngài. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Chúa ơi, một lần nữa chúng con biết rằng chúng con là những người bất toàn, chúng con không ra gì ở trước mặt Chúa, chúng con không có đủ khả năng, chúng con không có đủ tư cách, chúng con không có xứng đáng để chúng con đứng ở trong chỗ phục vụ Ngài. Nhưng mà Chúa cho chúng con, và chúng con kể rằng đó là ân sủng mà Chúa dành cho chúng con. Cho nên buổi sáng hôm nay con cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con, để mỗi cuộc đời của chúng con có thể hiểu rõ, hiểu trọn sự phục vụ mà chúng con đang phục vụ Chúa, để chúng con hầu việc Ngài. Và nguyện Chúa được vinh hiển ở trong cuộc đời và sự phục vụ của chúng con. Và xin Thánh Linh của Chúa, sự soi dẫn của Ngài giúp chúng con để chúng con hiểu lời Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay tôi giảng bài giảng là hiểu trọn sự phục vụ. Thì có tôi nghĩ rằng có người sẽ nói rằng ô, tôi không có phục vụ gì hết, thì chắc là cái bài giảng này không có dành cho tôi. Nhưng mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu quý vị đã nghe bài giảng này rồi thì dầu quý vị chưa phục vụ, hay là quý vị sẽ phục vụ, hay là quý vị không bao giờ phục vụ, thì quý vị vẫn có cái trách nhiệm để quý vị cầu nguyện cho những người phục vụ. Bởi vì nếu quý vị chưa nghe giảng thì nó không có đụng chạm gì tới quý vị hết. Nhưng mà buổi sáng hôm nay quý vị nghe giảng rồi, chúng ta sẽ có trách nhiệm để biết cái sự phục vụ của chúng ta. Cho nên quý cụ, quý bạn cùng mở ra lời của Chúa với tôi, và chúng ta theo dõi để chúng ta cùng suy gẫm ở trong cái phần đoạn Kinh Thánh này. Chỉ có 11 câu thôi, nhưng mà tôi không có nói hết 11 câu đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ suy gẫm một vài điều mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Câu 1, câu 2, chúng ta để ý trong phần đoạn Kinh Thánh này, tôi đọc và quý ông bà chị em theo dõi. Hai con trai của Aaron, Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là điều Ngài không phán dặn họ. Một ngọn lửa trước mặt Đức Giê-hô-va lè ra, nuốt tiêu họ, và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. Nếu chúng ta là người phục vụ Chúa, nếu chúng ta sẽ bước vào trong sự phục vụ Chúa, nếu chúng ta không phục vụ Chúa thì chúng ta cũng hiểu rằng sự phục vụ Chúa rất là quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Như tôi cầu nguyện đó, chúng ta không có xứng đáng, chúng ta không có đủ tư cách để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Bởi vì Chúa của chúng ta rất là cao trọng, rất là oai quyền, và chúng ta không có đủ cái khả năng để chúng ta hầu việc Chúa. Nhưng mà Chúa cho chúng ta hầu việc Chúa, đó là cái ơn mà Chúa đặt để ở trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều ở trong hai câu này: phục vụ không miễn trừ tội lỗi, sự hình phạt, xin lỗi quý ông bà, sự phục vụ Chúa không miễn trừ hình phạt. Điều này có nghĩa gì? Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng ồ, tôi phục vụ Chúa thì Chúa sẽ không có phạt tôi đâu, Chúa thương tôi lắm, tôi phục vụ Chúa là tôi đang làm ơn cho Chúa, Chúa không có phạt tôi, Chúa chúc phước cho tôi còn không đủ nữa mà làm sao là Chúa phạt tôi. Và tôi nghĩ rằng trong cái suy nghĩ của hai con trai của ông Aaron, Nadab và Abihu này, nghĩ rằng tôi đang đứng ở trong đền thờ của Chúa, tôi đang phục vụ Chúa đó, thì Chúa sẽ không có phạt tôi đâu. Bởi vì Chúa phạt tôi thì lấy ai mà phục vụ? Nhưng mà chúng ta nên nhớ, sự hình phạt nó đã đến ở trên cuộc đời của hai người này. Vậy chúng ta đừng có suy nghĩ rằng chúng ta phục vụ Chúa thì chúng ta sẽ tránh được cái sự hình phạt. Chúng ta muốn làm gì chúng ta làm. Chúng ta làm sai ở trong đường lối của Chúa, chúng ta sẽ bị hình phạt. Chúng ta để ý trong câu 1 đó, chúng ta thấy cái điều mà hai người con trai của Aaron làm đó là cái điều mà Chúa không có phán dặn họ. Đó không phải là cái ý chỉ của Chúa. Nhưng mà họ làm. Và họ nghĩ rằng họ không có bị hình phạt. Ở trong thần học thì có hai cái quan niệm, hai trong nhiều cái quan niệm rất là sai lầm mà thế gian suy nghĩ về Chúa. Và tôi thấy hai cái quan điểm đó ngày hôm nay nó đang vào ở trong hội thánh của Chúa, đang vào ở trong những người phục vụ Chúa nữa. Cái quan điểm thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là xem Chúa như là một cái ông bụt vậy đó, như là một ông tiên vậy đó, đầu râu tóc bạc rất là hiền lành. Chúa ngồi ở đó, Chúa dòm thấy ai đi qua đi lại, phạm tội, gian ác, đủ mọi thứ đó, Chúa cũng nói it's okay. Và nhiều người phục vụ Chúa ở trong hội thánh ngày hôm nay cũng vậy. Nghĩ rằng ồ, Chúa giống như ông nội, ông ngoại mình vậy đó. Mình làm sai, mình làm trật, làm cái gì đó, cái Chúa như ông nội, ông ngoại lại vỗ vỗ đầu mình nói oh it's okay, it's okay, không có sao đâu. Con phạm sai lầm gì đó, con cứ phạm đi, rồi không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ở trước mặt Chúa, chúng ta phục vụ Chúa là cái ơn Chúa ban cho. Nhưng mà nếu chúng ta làm những cái điều không ở trong cái chương trình, không ở trong ý định của Chúa, không ở trong cái điều mà Chúa phán dặn của chúng ta trên lời của Chúa đó, chúng ta vẫn bị hình phạt. Chúng ta vẫn bị Chúa khiển trách, chúng ta vẫn bị Chúa sửa dạy chúng ta. Bởi vì sứ đồ Phao-lô nói ở trong Côrintô đoạn 11 như này, nếu Chúa sửa dạy chúng ta đó là cái ơn Chúa ban cho để chúng ta không có cùng một người với thế gian. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ rằng mình hầu việc Chúa, mình phục vụ Chúa thì được miễn trừ. Ngày hôm nay có nhiều nước ở trên thế giới thì những người lãnh đạo, những người phục vụ thì được miễn trừ những cái hình phạt, giống như là thủ tướng hay là tổng thống được đặt miễn những cái hình phạt như là tố tụng, hay là có những cái chuyện gì đó là ổng có bị gì đó, ổng cứ bị để ổng qua xong cái sự phục vụ ổng, cái thơm của ổng xong đó rồi hả phạt ổng. Nhưng mà đối với Chúa, ở trong sự phục vụ vẫn bị hình phạt của Chúa sửa dạy. Và cái quan niệm thứ hai đó là, cái quan niệm thứ hai sai lầm đó là xem Chúa như là một ông cảnh sát vậy đó. Ông cảnh sát đứng cái ngã tư đó coi ai mà chạy mà vượt đèn đỏ là bắt lại cho cái ticket. Và cái suy nghĩ này không ở trong những người phục vụ Chúa ở trong hội thánh, nhưng mà ngay cả ở trong tín đồ nữa, thưa quý ông bạn chị em. Nhiều người tín đồ xem Chúa như là một cái ông cảnh sát, nhưng mà ông cảnh sát này đang đứng ở trước cửa nhà thờ đó. Sáng Chủ nhật nào mà tôi không đi vô nhà thờ, tôi thờ phượng Chúa là Chúa phạt tôi. Sáng Chủ nhật nào mà tôi không đến nhà thờ đó thì Chúa phạt tôi bị đụng xe. Hay là bị đụng xe xong đó, ô tại vì sáng nay tôi không đi nhà thờ cho nên Chúa phạt tôi đụng xe. Mất chớp nó tại vì Chủ nhật rồi tôi không đi nhóm cho nên Chúa phạt tôi. Và những người phục vụ thì xem Chúa như ông cảnh sát ngay ở tại cái thùng phiếu trong những ngày bầu cử. Tôi không vào phục vụ Chúa, Chúa phạt tôi. Thưa quý cụ, quý ông bà em, Chúa không có khắt khe đến độ mà ai mà không phục vụ Chúa thì Chúa phạt đâu. Nhưng mà Chúa cũng không có dễ dãi đến mức độ mà chúng ta muốn làm gì thì làm ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta nên nhớ điều đó. Chúa không có khắt khe để rồi ai không phục vụ Chúa, ai không làm công việc Chúa thì Chúa phạt. Mà Chúa cũng không dễ dàng để rồi ai có muốn làm gì ở trong hội thánh của Chúa thì làm. Nếu chúng ta làm sai ở trong hội thánh, trong thân thể của Chúa, Chúa cảnh cáo, Chúa nhắc nhở, Chúa cho chúng ta thấy những điều sai đó, chúng ta không ăn năn, Chúa vẫn hình phạt chúng ta đang khi chúng ta còn ở trong chức vụ. Và nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình đứng ở trong cái sự phục vụ đó, mình đứng ở trong cái chức vụ đó thì mình dễ thương lượng với những người khác. Thương lượng như thế nào quý ông bà em? Có những cái tật xấu của mình, có những cái sự gian ác, có những cái tội lỗi của mình đó, mình núp ở trong sự phục vụ đó thì mình dễ thương lượng với người vợ, người chồng của mình. Mình nói rằng, ồ bà thấy không, tôi đang làm chấp sự mà tôi đang làm trưởng ban, tôi đang ở trong ban chấp hành nam giới, tôi đang ở trong ban chấp hành nữ giới mà bà hay là ông làm cái đó nó mất mặt tôi hết. Nể tôi chút xíu đi, cứ yên lặng đi để cho nó qua đi hết cái nhiệm kỳ chấp sự này, tôi không có làm chấp sự nữa, bà muốn làm gì bà làm. Chúng ta nhiều khi chúng ta núp mình ở trong sự phục vụ Chúa để chúng ta che giấu những cái tội lỗi, những cái xấu xa, những cái gian ác của mình. Và đối với Chúa, Chúa sẽ không có trừ bỏ. Có thể con người sẽ không thấy những cái đó, nhưng mà Chúa vẫn thấy. Và ngày nào đó mà chúng ta còn để cái mặt của chúng ta cao hơn cái danh của Chúa đó, thì cái ngày đó hội thánh của Chúa sẽ không được phước. Tôi nhớ lâu năm về trước tôi nghe một câu chuyện này và tôi vẫn luôn nhớ. Có một vị gọi là ở trong giáo hội rất là cao cấp ở trong giáo hội. Và một ngày kia thì con trai của ông cũng là mục sư phạm tội. Và mấy ông mục sư khác ở trong giống như là trong ban chấp hành của giáo hội đó lại nói với ông mục sư này. Nói ông ơi, bây giờ cái chuyện này nó đổ bể ra như vậy rồi. Bây giờ thôi mình cứ yên lặng đi. Mình đừng có bưng mở cái hũ mắm ra nữa cho người ta hửi. Mình cứ yên lặng đi. Nó làm vậy nó sẽ mất mặt ông hết. Quý vị biết ông mục sư đó nói như thế nào không? Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi kể rằng cái câu hỏi để đời của ông mục sư đó thì đây là câu hỏi, cái câu của người đó. Ông mục sư đó nói rằng tội lỗi phải tiêu trừ tội lỗi thì hội thánh mới được phước. Cho nên con người của chúng ta nhiều khi chúng ta dễ sợ cái mặt mình nó mất, nhưng mà người khác không thấy cái mặt Chúa. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta nhờ ơn Chúa để mình có thể hiểu cái sự phục vụ của mình. Phục vụ là cái ơn Chúa cho mình, nhưng mà không có miễn trừ tội lỗi, không có miễn trừ cái hình phạt nếu chúng ta không có làm đúng theo những điều Chúa hướng dẫn của mình cho mình. Phục vụ không miễn trừ tội lỗi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta, như tôi nói đó, mình núp ở trong sự phục vụ đó để dễ thương lượng với người khác. Và có cái chuyện gì đó thì mình nhiều khi mình lôi danh Chúa ra mình nói nó, bà thấy không, tôi làm chấp sự, tôi làm trưởng ban, tôi phục vụ cái này cái kia, bây giờ bà làm đó thì nó mất mặt tôi. Mà nhiều khi mình còn kéo danh Chúa cho nên nói làm cho danh Chúa bị tối nữa. Nhưng mà thật sự nếu mà đời sống của chúng ta ở trong những cái điều đó đã tối rồi đó, thì danh của Chúa nó đã tối rồi, mình không cần phải kéo danh Chúa vào. Và câu 3 tiếp tục ở trong lời của Chúa thì ông Môi-se ông nói như là Môi-se bèn nói A-rôn rằng ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt dân sự. Đây là cái điều mà những người phục vụ Chúa đã biết rồi, đã hiểu rồi, nhưng mà họ vẫn bỏ qua những cái điều đó. Họ vẫn cứ tiếp tục bước đi ở trong cái điều mà Chúa bảo họ làm cái này thì họ làm cái kia, và họ ignore đi cái điều mà Chúa dạy họ, và họ lãnh cái hậu quả. Và đây là cái thời điểm mà ông Môi-se ông nhắc lại một lần nữa, ông nói đó là cái điều mà Chúa đã nói rồi. Chúa nói rằng ta nhờ những kẻ lại gần ta nhờ những kẻ phục vụ ta mà ta được tôn thánh, ta được vinh hiển ở trước mặt dân sự. Cho nên sự phục vụ của chúng ta nó phải để cho cái sự vinh hiển của Chúa lộ ra ở trong sự phục vụ của chúng ta. Phục vụ Chúa để Chúa được vinh hiển, phục vụ Chúa để Chúa được tôn thánh, chứ không phải là cuộc đời của chúng ta. Và tôi tin chắc rằng đây là cái điều mà tất cả những người phục vụ đều biết, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta quên. Chúng ta làm chập rồi chúng ta nghĩ rằng ồ mình làm cái này đúng rồi, cứ đi rồi cuối cùng Chúa giáng một cái bắt đầu thức tỉnh trở lại, được người khác nhắc nhở. Đó là cái điều Chúa đã nhắc rồi. Chúa đã nói là ngươi phục vụ để Chúa được tôn thánh. Nhưng mà nhiều khi chúng ta phục vụ chập cái chúng ta thấy quay qua quay lại, ồ tôi phục vụ number one ở trong hội thánh. Nếu mà nói công việc Chúa, nói về phước hạnh, nói về cái thành quả của hội thánh này hội thánh kia đó, thì tôi là cái người là làm nhiều nhất ở trong hội thánh của Chúa. Và rồi dòm vào cái hội thánh này hội thánh kia, thấy mặt ông này thấy mặt ông kia, nhưng mà Chúa thì ở đâu không thấy. Phục vụ Chúa để Chúa được vinh hiển, và đó là cái điều mà chúng ta cần nhớ ở trong sự phục vụ của chúng ta. Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh hiển trước mặt dân sự. Và đây là điều chúng ta cần biết để chúng ta phục vụ Chúa. Đây là điều chúng ta cần biết để chúng ta cầu nguyện cho những người phục vụ. Nếu chúng ta thấy ai mà cứ giơ tay lên qua nói ô cái đó tôi làm, cái đó tôi làm điều này, tôi làm điều kia, quý vị cầu nguyện vì kéo họ bớt xuống. Còn nếu không đó thì tôi bảo đảm với quý vị, hội thánh của Chúa không ai thấy danh Chúa hết, nhưng mà sẽ thấy ông này, ông kia, ông kia, ông kia. Và tôi nghĩ rằng đây là cái điều mà ai cũng biết rồi, cho nên tôi sẽ đi qua rất là mau. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại, chúng ta phục vụ vẫn không miễn trừ hình phạt. Chúng ta phục vụ để Chúa được vinh hiển, Chúa được tôn thánh. Trong câu 3 đó quý vị có viết, quý vị gạch, quý vị tô, quý vị làm cái gì đó, chữ tôn thánh, chữ vinh hiển, đó là thuộc về Chúa. Tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất, tất cả những cái gì mà chúng ta làm được đó, nó thuộc về Chúa. Và tôi muốn đi qua sau cái điều thứ 3 mà chúng ta suy nghĩ. Đó là nguyên tắc ở trong sự phục vụ, từ câu 6 đến câu 11. Và buổi sáng hôm nay chúng quý vị có thể nghe bài giảng của tôi, quý vị quên hết, nhưng mà tôi ước ao rằng quý vị có thể tìm được một cái chữ ở trong bài giảng của tôi, quý vị nhớ cái điều đó. Và quý vị ráng cố gắng tìm cái chữ gì. Nguyên tắc ở trong sự phục vụ Chúa có hai cái nguyên tắc ở tại đây. Thứ nhất đó là phục vụ theo ý của Chúa. Tôi muốn đọc để quý ông bà anh chị em có thể theo dõi phần đoạn kinh thánh trở lại. Câu 6 trở đi. Đoạn Môi-se nói cùng A-rôn, Eli-a-sa và A-thi-ma, hai con trai người, mà rằng: các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng. Chúng ta nên nhìn nhớ đây, đừng có nghĩ rằng cái người phục vụ Chúa có bị hình phạt thì không có liên quan gì tới dân sự của Chúa đâu. Nó có ảnh hưởng rất là lớn quý ông bà anh chị em. Chúng ta để ý chúng ta thấy điều đó. Cái người đó phải chết mà Đức Giê-hô-va còn nổi giận cùng cả hội chúng nữa quý ông bà anh chị em. Cho nên đó là điều mà tôi muốn nói rằng, chúng ta nghe bài giảng này, chúng ta biết sự phục vụ Chúa, hiểu trọn sự phục vụ Chúa, chúng ta phải cầu nguyện cho những người phục vụ. Bởi vì một khi người phục vụ Chúa bị Chúa trách phạt đó, thì nó cũng ảnh hưởng cả hội thánh của Chúa nữa. Và tiếp theo thì nói gì? Câu 7, đừng ra khỏi cửa hội mạc, e các ngươi phải chết chăng, vì dầu sức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se. Họ làm theo lời Môi-se. Chúng ta đọc ở đây chúng ta nghĩ rằng ông Môi-se có quyền gì? Ông Môi-se có quyền gì để kêu những người này làm? Đó là ý của Môi-se không? Đây là ý chỉ của Đức Chúa Trời đã phán dặn Môi-se, và Môi-se đã truyền lại cho những người phục vụ Chúa. Và ngày hôm nay khi mà nói đến cái phục vụ theo ý Chúa thì có thể chúng ta sẽ thắc mắc, chúng nói làm sao tôi biết ý Chúa. Tôi đã từng gặp nhiều người nói bây giờ tôi cũng không biết ý Chúa làm sao nữa. Chuyện này chuyện kia xảy ra ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong chỗ này chỗ kia, rồi nói rằng ồ tôi cũng không biết đó có phải ý Chúa không nữa. Vậy câu hỏi chúng ta đặt ra, chúng ta suy nghĩ coi làm sao để tôi biết ý Chúa. Quý vị có câu trả lời không? Dựa trên lời của Chúa, chúng ta có thể thấy rằng hai điều chúng ta có thể biết được ý của Chúa, đó là ý của Chúa được truyền qua tổ phụ của chúng ta. Như tôi nói ở đây, ông Môi-se không phải tự nhiên ông ứng ra, ông nói là ồ ở trong đền tạm, ở trong đền thánh của Chúa phải làm như vậy nè, tụi bay phải làm vậy đó. Ông Môi-se không có làm điều đó. Chúa dạy ông Môi-se, Chúa đã truyền cái ý chỉ của Chúa để những người phục vụ ở trong đền thánh của Chúa làm cái gì, và ông Môi-se ông truyền đạt lại cho những người đó. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta đừng có khinh, đừng có chê, đừng có nói rằng tổ phụ của chúng ta nó cổ quá rồi. Tôi gặp một đầy tớ Chúa rất là trẻ, mới gặp nhau thì ông người đó nói rằng ồ tôi không có hầu việc Chúa được với hội thánh đó, bởi vì ông mục sư đó ông già quá rồi, ông old fashion. Thưa quý cụ, quý bà em, nếu không có tổ phụ của chúng ta thì chúng ta không có ngày hôm nay. Vì vậy đừng có bao giờ đạp đổ, đừng có bao giờ đổ hay là phá đổ những cái điều mà tổ phụ của chúng ta đã có. Dầu có thể ngày hôm nay như tôi nói, có thể tôi trẻ, những mục sư trẻ có thể đi đứng đá đánh đồ mạnh mẽ, nhưng mà cái ý chỉ của Chúa, tôi thưa quý cụ, quý bà em, chưa chắc bằng mấy cụ của mình. Mấy cụ của mình đã đi qua ở trong sự hầu việc Chúa, đã đi qua trong những cái từng trải của cái kinh nghiệm trong sự phục vụ Chúa, biết được ý Chúa cũng trầy da tróc giải đã trơn trợt rồi. Và bây giờ họ có một cái nền cho chúng ta. Chúng ta tại sao chúng ta không tiếp tục để chúng ta có thể tìm biết ý Chúa ở trong cuộc đời của họ? Tôi nói điều này không phải là tôi tôn mấy ông cụ, nhưng mà dĩ nhiên có những tổ phụ của chúng ta cũng có những cái sai, những cái trật. Có con người xác thịt thì ai cũng có những điều đó. Nhưng mà thưa quý cụ yên bam, đây là những người phục vụ Chúa, không phải là họ làm theo ý của ông Môi-se, nhưng mà Chúa đã truyền lại cho ông Môi-se. Ông Môi-se đã nhắc nhở ông anh của mình, ông A-rôn, để rồi truyền lại cho những người khác và truyền lại cho những thế hệ kế tiếp. Vì vậy cái đầu tiên chúng ta có thể tìm biết ý Chúa qua tổ phụ của chúng ta. Và cái điều thứ hai đó là chúng ta tìm biết ý Chúa qua lời của Ngài. Qua lời của Ngài. Và như tôi đã từng nói, lời của Chúa ngày hôm nay được ghi lại đầy trọn ở trong ý chỉ của Chúa, được đầy trọn ở trong đây rồi. Đừng có đi tìm thêm những cái gì khác nữa. Đừng có suy luận 1 + 1 = 2. Đừng có phán đoán rằng đó là cái ý của Chúa, rồi cuối cùng nói, ồ cái đó sao không, giờ con không phải ý Chúa. Chúng ta dựa trên nền tảng lời của Chúa, căn bản là lời của Chúa, để chúng ta biết được ý chỉ của Chúa. Và tôi nói điều này có thể một vài người, một số người có thể đỏ mặt tía tai, nhưng mà có nhiều khi những ông chấp sự ở trong hội thánh vẫn không biết rõ ý chỉ của Chúa bằng một em dạy thanh thiếu niên. Tôi nói điều này có thể quý vị đỏ mặt tía tai, nhưng mà tại sao? Tại vì tôi nhìn trên đời sống của một em dạy thiếu nhi với một ông chấp sự, và tôi biết rằng người đó biết ý chỉ của Chúa nhiều hơn. Tại sao? Lời của Chúa không chịu học, suy gẫm lời Chúa không có, và cứ dùng cái sự phán đoán của mình để nói đây là ý của Chúa, đây là ý của Chúa, rồi cuối cùng không phải ý của Chúa. Chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta phân biệt đâu là ý của Chúa và đâu là sự cho phép của Chúa, quý bạn chị em. Chúng ta nhiều khi chúng ta dùng cái chỗ mà Chúa cho phép đó, chúng ta nói là ý Chúa để chúng ta tránh cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều này: Chúa cho phép chúng ta sẽ lãnh cái trách nhiệm của chúng ta, nhưng mà ý của Chúa đó thì Chúa sẽ lãnh cái trách nhiệm của Chúa. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không có phân biệt được điều đó, chúng ta thấy cái này cộng với cái này bằng ra cái kết quả như vậy thì mình nói đó là ý của Chúa. Nhưng mà không phải, đó là cái sự cho phép của Chúa, và chúng ta phải nhận cái hậu quả, cái trách nhiệm của mình. Chúng ta hay làm giống như là một cái công thức dán to ở trên tường, giống như là tôi cầu nguyện Chúa đáp lời thì bằng là ý Chúa. Quý vị có làm điều đó không? Tôi cầu nguyện Chúa đáp lời, đó là ý của Chúa, chưa hẳn. Nếu chúng ta cầu nguyện Chúa đáp lời và chúng ta soi dẫn trên kinh thánh của Chúa mà đó là đúng với lời của Chúa đó, thì đó là ý Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta cầu nguyện Chúa đáp lời và chúng ta soi dẫn ở trên kinh thánh mà không phải đó, thì chúng ta phải nói rằng đó là Chúa cho phép. Và cái hậu quả hay là cái trách nhiệm sau đó chúng ta phải nhận lãnh. Và tôi nói điều này chắc có người sẽ nói rằng làm sao có chuyện đó. Ở trong Samuel nhất chương 8 đó, quý vị sẽ, tôi sẽ tóm tắt cái câu chuyện này để quý vị có thể thấy cái điều đó. Dân sự của Chúa một ngày kia đẹp trời nói rằng bây giờ tôi muốn có một ông vua. Chạy đến với ông Samuel nói là ông ơi, ông bây giờ ông phải lập cho tôi một vua đi. Tôi thấy mấy nước cái kế bên nó có vua sướng quá. Ông Samuel ông biết đó không phải là ý của Chúa. Ông Samuel ông buồn lắm. Ông biết rõ đó không phải là ý của Chúa. Nhưng mà cuối cùng là ông phải chấp nhận cái điều đó, bởi vì ông biết rằng Chúa cho phép điều đó xảy ra. Và chúng ta nên nhớ rằng cả dân sự đó, cả một cái đám đông đó, cả một cái đám đông đó cầu xin Chúa cho tôi có ông vua, cái chuyện gì tôi cũng chịu hết. Và chúng ta biết rằng đó không phải là ý của Chúa. Cho nên nhiều khi chúng ta làm cái công thức là tôi xin Chúa cho đó thì là đó là ý Chúa. Nhưng mà nếu không phải ở trên nền tảng lời của Chúa, đó không phải là ý Chúa, mà Chúa cho phép. Tôi nói thẳng với quý ông bà anh chị em, có những cái trường hợp xảy ra và tôi nói thẳng rằng đó hoàn toàn không phải là ý Chúa, đó hoàn toàn không phải là cái kết quả của ý Chúa muốn, mà là Chúa cho phép để Chúa dạy chúng ta, Chúa dạy người này, Chúa dạy người kia, và chúng ta phải lãnh cái trách nhiệm ở trong cái điều đó. Đừng ai mượn ý của Chúa để rồi mình chạy trốn cái trách nhiệm của mình. Chúng ta nói rằng ồ số đông mà, đa số bầu cái người này mà, đa số bầu cái ông kia mà, đó là ý Chúa, rõ ràng ý Chúa, rõ ràng ý Chúa. Cả dân sự đó chạy đến áp lực với ông Samuel, ông Samuel đâu nói gì đâu. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ rằng số đông hay là chúng ta cầu nguyện Chúa đáp lời đó là ý Chúa, nhưng mà tất cả mọi cái ý Chúa nó phải nằm ở trong đây. Chúng ta phải học lời Chúa để chúng ta biết ý của Chúa. Không học lời Chúa, không suy gẫm lời Chúa, nhiều khi chúng ta đi vào trong chỗ sự phục vụ Chúa rồi chúng ta không biết đâu là ý của Chúa để chúng ta phục vụ, và chúng ta cứ phán đoán, chúng ta cứ gọi là suy luận, một cộng với một bằng hai là ý của Chúa, và nó sẽ đổ bể, nó sẽ sai lầm. Và cái nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc thứ nhất ở trong sự phục vụ Chúa đó là phục vụ theo ý của Chúa. Và muốn biết ý của Chúa, chúng ta phải học qua tổ phụ của chúng ta. Và biết ý của Chúa, chúng ta phải học lời của Chúa. Lời của Chúa nằm trọn ý định của Ngài ở trong đây. Và cái nguyên tắc thứ hai, đoạn câu 8 của đoạn 10 Lê Vi Ký. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: khi nào vào hội mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là vật chi có tánh sai, e phải chết chăng? Ấy là một mạng lệnh đời đời trải các thế đại, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, điều khiết và điều chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Cái chữ tôi muốn quyên bạn cho em có kinh thánh, quý vị gạch, quý vị tô, quý vị cào cho nó mất cái chữ này đi cũng được nữa. Đó là cái chữ phân biệt. Cái chữ phân biệt. Hầu cho các ngươi, câu 10, hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết. Ngày hôm nay có nhiều người phục vụ Chúa, bước vào trong sự phục vụ Chúa, nhưng mà chẳng bao giờ phân biệt được đâu là cái sự thánh khiết, đâu là cái thế gian trần tục này. Tôi, như tôi nói, tôi hầu việc Chúa không có nhiều, nhưng mà tôi nghe rất là nhiều người nói: ồ, nếu mà cái đó ở ngoài hãng xưởng đó, hãng xưởng sẽ làm như vậy đó. Nếu mà cái đó ở ngoài cái business đó, business sẽ làm như vậy đó. Nhưng mà chúng ta không có phân biệt được. Ở trong hội thánh của Chúa, nó có cái sự khác biệt rất là lớn lao với những cái hãng xưởng ở bên ngoài. Hãng xưởng bên ngoài là cái sự thế tục, hội thánh của Chúa là sự thánh khiết. Nhiều khi chúng ta phục vụ Chúa nhưng mà chúng ta không phân biệt được. Và đó là bao nhiêu cái sự cố, bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái thách thức nó xảy ra, bởi vì chúng ta cứ tuồn vào những cái ô uế, những cái xấu xa, những cái bất khiết của thế gian này vào trong hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa ngày nay không phải chỉ trên đất Mỹ này, nhưng mà ngay tại Việt Nam, tất cả những cái chỗ khác, dường như cái đời sống thế tục, cái sự bất khiết của thế gian đang ập vào ở trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta là những người phục vụ, chúng ta phải phân biệt được điều này, thưa quý ông bà anh chị em, những người phục vụ. Và nếu chúng ta không phân biệt được điều này, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta thấy cái gì đó ngoài đời đó tốt đó, chúng ta đem vào trong hội thánh, để rồi cuối cùng cái sự ô uế ở trong hội thánh của Chúa, và Chúa phải nhả chúng ta ra, Chúa phải trách phạt chúng ta, Chúa phải sửa phạt chúng ta. Tôi nói điều này không có nghĩa là tôi chống lại chúng ta đem những cái phương cách của thế gian vào trong hội thánh. Nhưng mà cái chữ mà Chúa đã phán dặn ông Môi-se đó là phải phân biệt. Tôi biết có những cái cách thức của thế gian rất là tốt để chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để mình phân biệt, và mình đem tất cả những cái điều đó vào ở trong hội thánh của Chúa, phải qua cái filter là Đức Thánh Linh của Chúa và lời của Ngài. Có nhiều người nói với tôi rất là tự tin: tôi đến hội thánh này, tôi vào ở trong hội thánh này để tôi giúp ông mục sư run hội thánh. Run cái gì quý ông bà anh chị em? Run business, run gì? Tôi nói điều này có thể sẽ đụng chạm, nhưng mà thưa quý ông chị em, nếu chúng ta không có phân biệt được ở đâu là thánh, ở đâu là trần tục đó, chúng ta sẽ run hội thánh cũng giống như cái hội đoàn. Và nếu như vậy, chúng ta thay đổi cái tên hội thánh là Hội Đồng Hương Nam Trung Bắc. Ngày hôm nay sự thế tục đang len lỏi vào trong hội thánh của Chúa mà nhiều người phục vụ Chúa không phân biệt được. Và Chúa dùng ông Môi-se để nhắc nhở những người phục vụ Chúa ở trong thời đó là hầu cho các ngươi biết phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh. Nếu vào ở trong sự phục vụ Chúa không phân biệt được đâu là thánh, đâu là không thánh đó, thì chúng ta sẽ hầu việc Chúa và chúng ta sẽ bị Chúa trách phạt. Ở trong sự phục vụ Chúa đó, chúng ta vẫn bị hình phạt của Chúa phạt chúng ta. Tôi nói điều này cũng không phải để là chúng ta sợ rồi chúng ta không có bước vào trong sự phục vụ Chúa. Nhưng mà điều mà tôi muốn nói, và như nãy tôi nói đó, cái chữ mà quý cụ quý anh bà cho em nên nhớ đó là phân biệt. Tôi đồng ý những người làm ở ngoài những cái hãng xưởng bên ngoài, nó có những cái nguyên tắc như vậy mà chúng ta cần áp dụng trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều này. Tôi đi vào trong hãng xưởng, tôi làm 8 tiếng, tôi làm hết sức mình của tôi làm hết những cái điều mà ông chủ ông giao cho tôi. Và sau 8 tiếng tôi bấm thẻ cái cốc tôi đi ra, và tôi muốn sống như thế nào tôi sống. Tôi muốn buông tuồng, tôi muốn hung dữ, tôi muốn gian ác, tôi muốn làm bất cứ chuyện gì đó tôi làm, ông chủ của cái hãng đó không có đụng chạm gì tới tôi hết. Tôi muốn sống như thế nào tôi sống, miễn sao tôi vào ở trong hãng, tôi làm 8 tiếng, tôi làm tốt tất cả mọi công việc và tôi đi về. Nhưng mà ở trong hội thánh của Chúa không phải như vậy. Mà có nhiều người nghĩ là như vậy. Nghĩ như vậy cho nên tôi đi vào trong nhà thờ, tôi cũng hát, tôi cũng hầu việc Chúa, tôi cũng làm đủ mọi thứ hết. Nhưng mà sau 3 giờ chiều Chủ nhật, giống như là bấm thẻ cái cốc đi ra rồi, đây là thời giờ của tôi. Tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi sống buông lung, tôi sống gian ác, tôi sống như thế nào đó. Tôi có thể chích chát, tôi có thể email người này nói xấu người kia, tôi có thể gọi điện thoại nói chỉ trích ông này, chỉ trích bà kia. Tại vì tôi phục vụ Chúa ở trong ngày Chủ nhật từ 8 giờ sáng cho đến 3 chiều xong rồi, bây giờ giờ của tôi. Đó là sự phục vụ của thế gian quý ông bà anh chị em. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta phục vụ Chúa không phải chỉ có mấy tiếng ở trong ngày Chủ nhật, nhưng mà mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta cũng phải sống với những gì chúng ta phục vụ ở trong đền thánh của Chúa. Phân biệt. Và tôi muốn đọc cái câu kinh thánh cuối cùng để chúng ta có thể chấm dứt ở tại đây. Ở trong Luca đoạn 12 câu 54 đến câu 57. Có ai bắt cái lỗi của tôi được không? Trong tờ chương trình in là đoạn 16 phải không? Nhưng mà ở trong đoạn 12, Luca đoạn 12, câu 54 đến câu 57. Chúa khen đoàn dân. Chúa khen những người phục vụ. Chúa khen những người đang ở trước mặt Chúa đó. Chúa khen rất là hay. Chúa nói là các ngươi rất là giỏi. Các ngươi rất là hay. Bởi vì khi các ngươi nhìn thấy cái đám mây ở phía Tây đó thì các ngươi nói là sẽ có mưa. Các ngươi nhìn gió nam thổi tới thì các ngươi nói là sẽ nóng ngày hôm nay. Và chúng ta đọc câu 56 và 57. Câu 56 và 57 ở trong Luca đoạn 12. Chúa nói thật là nặng. Chúa khen trước đó nhưng mà câu sau Chúa. Hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Lại sao các ngươi không tự mình xét đoán điều gì là công bình? Và tôi nghĩ rằng trong cái thời điểm nếu mà ngày hôm nay Chúa ở trên đất thì Chúa cũng khen nhiều hội thánh như vậy đó. Chúa nói là hội thánh của các con rất là giỏi, rất là hay, nhìn gọi là stock lên xuống là biết kinh tế như thế nào. Nhìn cái company đó đang run như thế nào đó sẽ biết cái company đó thành công hay thất bại. Nhưng mà Chúa sẽ nói cái câu kế tiếp. 56, 57. Các ngươi phân biệt được những cái điều của thế gian đó, nhưng mà tại sao khi vào ở trong sự phục vụ Chúa đó thì các ngươi không có phân biệt được? Và tôi thấy đúng như vậy. Ngày hôm nay hội thánh của Chúa rất là giỏi. Nhiều anh em, nhiều ông bà, anh chị em có nhiều cái ân tứ lắm. Nói về những cái gì ở bên ngoài đó, có thể chúng ta ngồi lại chúng ta nói được tất cả mọi sự. Nhưng mà khi đem những cái điều đó vào trong hội thánh, nhiều khi chúng ta không có phân biệt được. Chúng ta cứ đem vào. Vì vậy tôi khuyên quý cụ, quý bà, cho em, những người phục vụ Chúa của tôi, đừng có đem rác vào trong hội thánh nữa. Đừng có đem sự bất khiết vào trong hội thánh nữa. Đừng có đem cái đời sống thế tục, cái cách thức thế tục vào trong hội thánh của Chúa mà chưa được xử lý bởi Đức Thánh Linh và lời của Chúa. Và nếu chúng ta làm điều đó, tôi bảo đảm với quý vị, hội thánh của Chúa vẫn èo uột, hội thánh của Chúa vẫn không có sức sống, bởi vì Thánh Linh của Chúa không thể nào hòa nhập lại với cái sự thế tục của thế gian. Sự bất khiết không thể nào có thể hòa nhập lại với sự thánh khiết của Chúa. Vì vậy sự sống của chúng ta, đức tin của chúng ta nó sẽ bị èo uột, cái sự thánh khiết của Chúa nó sẽ bị méo mó ở trong hội thánh của Chúa. Và nếu chúng ta không phân biệt được điều này, và chúng ta phải phân biệt được ở đâu là cái gốc rễ để nó sanh ra những cái bệnh tật ở trong hội thánh của Chúa. Có nhiều khi chúng ta chỉ thấy những cái gì ở trên ngọn, giống như một người trồng cây nhưng mà chẳng bao giờ biết chăm sóc hết. Một người trồng cái cây mấy tuần đầu rất là đẹp, rất là tốt, tươi lên. Vài ngày sau, vài tuần sau thì bắt đầu nó bị héo cái nhánh ở trên cái đọt. Và nghĩ rằng chắc cái nhánh này nó bị nắng cắt dục. Mấy ngày sau thấy cái nhánh mấy anh đây nó cũng bị như vậy nữa, cắt dục. Nhưng mà cái problem chính đó là con sâu nó đang đục ở dưới cái rễ, mà cái người đó không biết phân biệt được. Người đó cứ nghĩ rằng ồ, ở trên đây gió thổi nắng chắc nó chết cái nhánh này thôi, mình cắt mình dục nó cả chẳng có ích lợi gì, nó chết rồi. Và nhiều khi trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, có những cái tội lỗi, có những cái sự gian ác nó vào trong hội thánh của Chúa, nó đang cắn những cái gốc rễ của hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn ở bên trên cao, chúng ta thấy người này nổi loạn, người kia đủ mọi thứ, rồi chúng ta cứ dẹp qua bên đi, ông làm không được đi nghỉ đi. Nhưng mà chúng ta không có phân biệt được là hội thánh của Chúa đang bị con sâu của tội lỗi, con sâu của sự gian ác, con sâu của ý riêng đang đục khoét ở dưới. Và chúng ta phải diệt ở dưới đó thì cái cây nó mới tiếp tục được tốt, và hội thánh của Chúa mới tiếp tục được tốt. Vì vậy cái chữ mà như tôi nói đó, quý vị có thể quên hết những cái gì tôi giảng, và nhiều khi tôi biết rằng có nhiều khi quý vị cũng chẳng có muốn nghe cái gì tôi nói. Nhưng mà quý vị nên nhớ một cái điều, cái chữ mà quý vị như tôi nói đó, cạo mất đi ở trong Kinh Thánh cũng được, để tới đó chúng ta phải tìm cái cuốn Kinh Thánh khác chúng ta đọc. Đó là chữ phân biệt. Phân biệt. Chúa nói rõ dân sự ngày xưa, dòm thấy đám mây, nói là có mưa, rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà không có phân biệt được. Không có phân biệt được cái thời đại mà chúng ta đang sống, nó đang gọi là cái sự bất khiết, nó đang lấn áp sự thánh khiết. Sự giả dối đang lấn ép lẽ thật. Và chúng ta phải phân biệt, để rồi sự phục vụ của chúng ta nó được trọn vẹn. Và Chúa chúc phước cho sự phục vụ của chúng ta. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta ơn của Ngài, để chúng ta có thể tiếp tục đứng ở trong chỗ phục vụ Chúa, để chúng ta có thể biết được rõ ràng sự phục vụ Chúa vẫn không miễn trừ tội lỗi, và phục vụ Chúa để Chúa được vinh hiển. Và hai cái nguyên tắc ở trong sự phục vụ Chúa đó là phục vụ theo ý của Chúa. Và cái điều thứ hai trong cái nguyên tắc sự phục vụ Chúa đó, phải phân biệt. Phân biệt. Mọi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa nhắc nhở chúng ta, Chúa